Còn người đời nay làm ác mà khi chết được sinh lên trên thiên đường, là vì cái nhân ác đời nay chưa chín mà cái quả lành đời trước đã chín vậy. Sở dĩ cái nào chín trước thì phải chịu quả báo trước. Ví như người thiếu nợ, nơi nào gấp đòi trước thì phải trả trước. Đối với những việc thế gian, thiện ác quả báo trông thấy trước mắt còn như thế, huống chi những quả báo cách bao nhiêu đời làm sao biết được. Cho nên phương ngôn thường có câu: đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Thật quả như vậy, có người lúc trước không hách bao nhiêu thì bây giờ lại hiền lành mấy nhiêu. Bởi vì hồi nào còn của con quyền, kêu dân dân dạ, bây giờ dạ dân, đó cũng là một quả báo. Ta đem thí dụ này để chứng minh và suy nghiệm thì đủ biết có quả báo vậy. Cứ suy như thế thì đủ biết ở trường hợp nào cũng có sự báo ứng, dù thiện dù ác đều có quả báo cả. Phương ngôn có câu: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nghĩa là cái phúc thì không đến cho ta hai lần, còn cái họa thì bao giờ cũng đến hại ta dồn dập. Bởi vậy mới có người giàu sang mà bị chết yểu, có người nghèo hèn lại được sống lâu, có người tuổi nhỏ thi đậu cao, có người thi không đậu, có người tiền gạo đầy dẫy mà không có con, có người nghèo mặt lại sinh con liền liền, có người chồng chết trước vợ chết sau, có người vợ chết trước mà chồng chết sau, có người con mà lại chết trước ông bà cha mẹ, có người trước sung sướng mà sau lại khổ, có người trước khổ mà sau lại sướng, có người trước sau sung sướng mà nửa chừng lại khổ, có kẻ trước sau khổ mà nửa chừng lại sung sướng, có người trọn đời vui vẻ, có kẻ trọn kiếp lại buồn phiền. Nếu không có nhân quả thì những sự kiện trên bởi đâu mà có. Vì vậy đừng vội thấy những việc chưa đến mà cho là không có nhân quả và không có cõi tịnh độ. Khởi lòng tin tịnh độ phần thứ 9. Có người nghi ngờ hỏi: ta ở cõi này niệm Phật, tại sao trong ao Thất Bảo bên Tây Phương lại mọc lên một đóa hoa sen? Đáp: việc ấy rất dễ hiểu. Ví như cái gương sáng, phàm có vật chi đến, nó liền hiện bóng trong gương đó. Cũng như cõi nước Đức Phật A-di-đà, một màu thanh tịnh trong sạch tự nhiên soi thấy mười phương thế giới, cũng như gương sáng kia soi rõ mặt mày của ta. Cho nên người cõi này niệm Phật thì bên cõi Tây Phương trong A Thất Bảo tự nhiên đóa hoa sen hiện ra là vậy. Có người hỏi: niệm thần chú vãng sinh thì Đức Phật A Di Đà thường đứng trên đầu để hộ vệ người đó, nếu vô lượng chúng sinh cùng niệm thần chú ấy thì Đức Phật A Di Đà làm sao mà biết hết để hộ vệ những người kia? Đáp rằng: đó cũng là tự nhiên thôi. Vì sao? Cũng ví như trên trời chỉ có một mặt trăng mà hiện ra trong tất cả các vũ nước. Có người hỏi: người niệm Phật khi lâm chung, Phật và Bồ Tát đến rước, vậy thì trong mười phương thế giới có vô lượng chúng sinh đều niệm Phật, thì Phật làm sao biết mà đến rước cho hết? Đáp: cũng ví như trên không trung có một mặt trời chiếu khắp tới vô lượng thế giới, nước này qua nước khác, đấy là một điều hiển nhiên như vậy. Oai thần của Đức Phật còn hơn cả thế lực của mặt trời, mặt trăng, nên bất cứ nơi nào có chúng sinh niệm đến danh hiệu Ngài thì Ngài liền hiện đến tiếp dẫn.
lạy Phật con
Long Thư Tịnh Độ quyển nhì Vương Nhật Thu tôi xét trong đại tạng có bộ vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh A Di Đà quá độ nhân đạo kinh, vô lượng thọ kinh, vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Trong bốn bộ này vốn chỉ là một bộ, song người dịch không giống nhau nên mới đặt ra thành bốn bộ. Trong đó câu văn và chữ viết có sai lạc nhiều, nhưng tôi đã điều chỉnh và cũng đã khắc bản in lâu rồi. Nay tôi rút trong bốn bộ nói trên và các kinh truyện khác làm lời tổng kết để cho những người muốn tu tịnh độ dễ hiểu mà thực hành theo. Tịnh độ tổng kết phần thứ nhất. Nói tóm lại, trong đại tạng chẳng những có trên 10 bộ kinh nói về cõi Tây phương tịnh độ. Lời đại lược, trong các bộ kinh nói cõi tịnh độ toàn dùng 7 báu trang nghiêm, không có địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, thường được thanh tịnh tự nhiên, không còn những sự ác, cho nên gọi là tịnh độ. Người cõi này từ trong hoa sen sinh ra, sống mãi không già, ăn mặc cửa nhà tùy ý, muốn thứ gì đều hiện ra. Cảnh tượng ấy vẫn trường xuân, không có nóng lạnh, hoàn toàn khoái lạc, không có chút khổ nào, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Đức Phật ở thế giới ấy tên hiệu là A Di Đà. A Di Đà tiếng Phạm là Amitabha Buddha, tiếng Trung Hoa dịch là vô lượng. Bởi hào quang của ngài chiếu khắp 10 phương thế giới, không có hạn lượng. Nơi nào có chúng sinh phát tâm niệm Phật thì không một chúng sinh nào mà hào quang của ngài không soi đến, nên gọi là vô lượng quang Phật. Tuổi thọ của Đức Phật cùng nhân dân trong nước ấy đều không có hạn lượng, số kiếp nhiều như số cát sông Hằng, không bao giờ cùng tận, nên gọi là vô lượng thọ Phật. Đức Phật A Di Đà có thề nguyện và uy thần không thể nghĩ bàn, cho nên người nào chí tâm tin kính niệm danh hiệu ngài thì ngay đời hiện tại được lợi lạc, thân tâm yên tịnh, phúc thọ tăng thêm và cảm đến cõi Tây phương cực lạc trong ao thất bảo, tự nhiên mọc lên một đóa hoa sen. Tới khi lâm chung, thần thức của người niệm Phật liền sinh vào trong đó hoa đó, vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy có 84,000 pháp môn tu, nhưng pháp môn niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thật là dễ dàng hơn hết. Thế mà chúng ta không chịu thực hành tu niệm, thật là kém phúc biết bao. Tịnh độ tổng kết phần thứ nhì. Trong kinh Đại A Di Đà nói, ngài A Nan một hôm thấy Đức Phật Thích Ca dung nhan khác thường, ngài lấy làm lạ, liền hỏi Phật. Phật bảo: lời ông hỏi quý báu lắm, công đức còn quý hơn đem 7 thứ châu báu cũng giảng tất cả bậc thanh văn duyên giác và bố thí cho tất cả chư thiên nhân dân cho đến loài sâu bọ của hằng hà xa số thế giới, trải qua hằng hà xa số kiếp cũng không thể bằng 1/1000 công đức về câu hỏi của ông. Tại sao vậy? Bởi vì chư thiên đế thích nhân dân cho đến loài sâu bọ đều nhờ câu hỏi của ông mà được đạo giải thoát. Do đó, chúng ta biết Đức Phật Thích Ca trước khi mới định nói tới hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà mà đã tỏ bày ra ngoài sắc mặt các lúc bình thường, thì đủ biết Đức Phật A Di Đà cũng cảm ứng đến chư Phật một cách phi thường. Như thế ta mới biết pháp môn niệm Phật này quý báu biết nhường nào. Nên trên từ chư thiên đế thích dưới đến các loài sâu bò nhỏ bé, nhờ ghi đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà được thoát khỏi sinh tử luân hồi để vãng sinh về thế giới cực lạc. Điều nguyện thứ nhất trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà chép rằng: khi ta thành Phật, trong cõi nước của ta mà còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì ta thề không nên ngồi chính giác. Ngồi chính giác tức là ngôi Phật. Do thế đủ biết tất cả lục đạo chúng sinh, không một chúng sinh nào mà không nhờ Đức Phật A Di Đà từ bi tế độ. Cho nên kinh A Di Đà nói: Đức Phật A Di Đà hiện ở cõi Tây phương cực lạc thế giới, mà cũng ở trong 10 phương thế giới khác, giáo hóa cho vô lượng chư thiên nhân dân và các loài sâu bọ cũng đều được siêu độ. Phàm người nào nhất niệm quy y thì liền sinh về cực lạc, không còn nghi ngờ nữa vậy. Tịnh độ tổng kết phần thứ ba trong kinh Đại A Di Đà lại nói: vô lượng vô số kiếp về trước, có một Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương ra đời hóa độ chúng sinh. Khi đó có một ông vua nước lớn đến nghe pháp tỏ ngộ, liền bỏ ngôi vua xuất gia tu hành, hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương phát 48 lời đại nguyện, nguyện nào cũng đều có mục đích cứu độ chúng sinh. Vậy hôm nay tôi xin nói rõ thêm về 48 lời đại nguyện đó, để tất cả các quý Phật tử đều được hiểu rõ những lời đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà khi bắt đầu mới phát tâm xuất gia tu hạnh Bồ Tát. Một, nguyện nước không ác đạo. Lúc tôi thành Phật, nếu trong nước tôi còn có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thời tôi không làm Phật. Hai là chẳng trở lại ác đạo. Lúc tôi thành Phật, nhân thiên trong nước tôi sau khi lâm chung có người lại rơi vào ba đường dữ, thời tôi thề không làm Phật. Ba, nguyện thân sắc màu vàng ròng. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong có nước tôi thân chẳng màu vàng ròng tất cả, thời tôi không làm Phật. Bốn, nguyện hình sắc cùng giống nhau. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi có kẻ xấu người tốt chẳng đồng đều nhau, thời tôi không làm Phật. Năm, nguyện trí thông kiếp trước. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mệnh thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp, thời tôi không làm Phật. Sáu, nguyện thiên nhãn thấy khắp. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không làm Phật. Bảy, nguyện thiên nhĩ nghe pháp. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên ở nước tôi chẳng được thiên nhĩ ít nhất là nghe và thụ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha đức Phật, thì tôi không làm Phật. 8. Nguyện biết hết tâm kẻ khác. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng biết được tha tâm thông, ít nhất là biết rõ tâm niệm của tất cả chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha thế giới, thì tôi không làm Phật. 9. Nguyện chân thần vô ngại. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc khoảng một niệm, ít nhất là lướt qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thì tôi không làm Phật. 10. Chẳng tham kể đến thân. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không làm Phật. 11. Nguyện trụ định chứng thiện. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ chính định độ, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không làm Phật. 12. Nguyện quang minh vô lượng. Lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không làm Phật. 13. Nguyện thọ mệnh vô lượng. Lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất chẳng đến trăm nghìn ức na do tha, thời tôi không làm Phật. 14. Nguyện thanh văn vô số. Lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đến biết được số bao nhiêu, dù đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đến trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không thành Phật. 15. Nguyện thọ mệnh dài ngắn tùy ý. Lúc tôi thành Phật, trời người trong cõi nước tôi tuổi thọ vô hạn, tùy theo bản nguyện ngắn dài tự tại. Nếu chẳng được thế, tôi không làm Phật. 16. Nguyện chẳng nghe tiếng ác. Lúc tôi thành Phật, trời người trong cõi nước tôi còn nghe đến danh từ bất thiện, thời tôi không làm Phật. 17. Nguyện chư Phật ngợi khen. Lúc tôi thành Phật, mười phương thế giới vô lượng chư Phật chẳng đều khen ngợi danh hiệu của tôi không làm Phật. 18. Nguyện mười niệm tất được sinh. Lúc tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương hết lòng tin muốn cầu về nước tôi, nhưng chỉ niệm ít được có mười niệm, nếu chẳng được sinh, tôi không làm Phật. Chỉ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch thì báng chính pháp. 19. Nguyện lâm chung tiếp dẫn. Lúc tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm bồ đề tu các công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân đến rước người đó, thời tôi không thành Phật. 20. Nguyện muốn sinh toại nguyện. Lúc tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng muốn sinh về cõi nước tôi. Nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không làm Phật. 21. Nguyện 32 tướng. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng được đầy đủ 32 tướng bậc đại nhân, thời tôi không làm Phật. 22. Nguyện nhất sinh bổ xứ. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sinh về nước tôi tất cả đều thành bậc nhất sinh bổ xứ. Trừ người có bổn nguyện riêng tự tại hóa hiện vì chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn, tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp các thế giới tu hạnh Bồ Tát cũng rằng mười phương chư Phật khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, thiện tiền tu tập đức của phổ hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không làm Phật. 23. Nguyện cúng dường chư Phật. Lúc tôi thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của tôi mà đi cúng dường mười phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn. Nếu không đến khắp vô lượng vô số na do tha thế giới, thời tôi không làm Phật. 24. Nguyện lễ cúng dường tùy ý. Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi khi ở trước mười phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không làm Phật. 25. Nguyện diễn thuyết diệu trí. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thiết trí, thời tôi không làm Phật. 26. Nguyện thân Na La Diên. Lúc tôi thành Phật, nếu các Bồ Tát ở trong cõi nước tôi chẳng được thân kim cương Na La Diên, thời tôi không làm Phật. 27. Nguyện nhất thiết nghiêm tịnh. Lúc tôi thành Phật, trời người trong nước, tất cả vạn vật đều được nghiêm tịnh, sáng sủa đẹp đẽ, hình sắc đặc biệt, cùng cực nhiệm màu chẳng thể kể xiết. Nếu chúng sinh nào dù có thiên nhãn mà rõ danh số, tôi không làm Phật. 28. Nguyện cây đạo tràng cao sáng. Lúc tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi dù ít công đức mà chẳng thể thấy biết cây đạo tràng vô lượng quang sắc cao 400 vạn dặm, tôi chẳng làm Phật. 29. Nguyện tụng kinh được trí tuệ. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi nếu thọ trì đọc tụng giảng nói kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biện tài, thời tôi không làm Phật. 30. Nguyện biện tài vô hạn. Lúc tôi thành Phật, nếu có ai còn có hạ lượng được trí tuệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không làm Phật. Nguyện xoay thấy mười phương. Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, mọi nơi đều soi thấy vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới ở mười phương, đều thấy như là thấy mặt mình trong gương. Nếu dừng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 32. Nguyện bảo hương diệu nghiêm. Lúc tôi thành Phật, từ mặt đất trở lên đến cõi hư không, cung điện lầu các, hồ nước cây hoa, tất cả vạn vật đều bằng trăm nghìn báu ngọc hương thơm kết lại hợp thành, nghiêm sức kỳ diệu, vượt hơn tất cả cõi trời cõi người, tỏa khắp mười phương. Bồ Tát người hương đều tu hành thành Phật, nếu chẳng được thế, tôi không làm Phật. 33. Nguyện rọi sáng nhu mềm. Lúc tôi thành Phật, các chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chiếu đến thân, thời thân tâm nhu nhuyễn nhẹ nhàng hơn người cõi trời, nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 34. Nguyện nghe tiếng được nhẫn. Lúc tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương vô lượng vô biên thế giới nghe danh hiệu của tôi mà chẳng được vô sinh pháp nhẫn cùng các món thập thâm tổng trì, thời tôi không làm Phật. 35. Nguyện thoát ly thân nữ. Lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới ở mười phương vui mừng tin nhận, phát bồ đề tâm, chán ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, khởi tôi không làm Phật. 36. Nguyện thường tu phạm hạnh. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng được như vậy, tôi không làm Phật. 37. Nguyện trời người đều kính. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi cúi đầu đỉnh lễ, năm mốc gieo mình xuống đất, vui mừng tin mến. Tu Bồ Tát hành, thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 38. Nguyện áo mặc tùy ý. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp, liền theo tâm niệm người đó mà tự nhiên hiện đến tiên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không làm Phật. 39. Nguyện vui như lậu tần. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tùy theo, thời tôi không làm Phật. 40. Nguyện trong cây hiện ra cõi Phật. Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, liền được thấy rõ ràng nơi trong cây báu đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không làm Phật. 41. Nguyện mọi căn không thiếu. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó cho đến khi thành ngôi chính giác mà các sắc căn vẫn còn thiếu thốn, thời tôi không thành Phật. 42. Nguyện thanh tịnh giải thoát. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, tất cả đều được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chính định. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 43. Nguyện nghe danh được phúc. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung phát sinh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 44. Nguyện tu hành đủ đức. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở tu Bồ Tát hành vẹn đủ công đức. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 45. Nguyện phổ đẳng tam muội. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi đều được phổ đẳng tam muội. Trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 46. Nguyện tùy nguyện nghe pháp. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên được nghe pháp ấy. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không làm Phật. 47. Nguyện nghe danh chẳng khoái. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được bậc bất thoái chuyển, thời tôi không làm Phật. 48 nguyện được 3 pháp nhẫn. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được liền đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu nhẫn nhẫn, đệ tam vô sinh nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng được liền bậc bất thoái chuyển, thời tôi không thành Phật. Phát nguyện rồi, ngài tinh tiến tu hành thoát khỏi sinh tử vào quả vị Bồ Tát. Khỏi sinh tử là đối với việc sinh tử tự như vậy, vào quả vị Bồ Tát là trong tâm thì tu tuệ, ngoài thì tu phúc vậy. Tu tuệ là trau dồi tuệ tính ngày càng sáng láng, đến khi thành Phật thì tuệ tính tuồng khắp cả hư không thế giới, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không thấy không nghe. Tu phúc là hóa sinh trong tất cả mọi loài cùng hình thể, cùng tiếng nói, lập phương pháp giáo hóa. Cho nên tiên từ vua Đế Thích dưới đến loài trùng kiến vi tế đều hóa sinh trong các loài ấy cả. Như vậy từ vô lượng vô số kiếp cũng lập pháp để giáo hóa chúng sinh, nên phúc đức vô lượng. Nhưng được phúc mà không thụ dụng, cho nên phúc càng lớn càng lâu, tràn khắp cả hư không thế giới vậy. Phúc lớn thì oai thần lớn, ví như người đời làm lớn thì thế lực lớn theo. Do oai thần ấy cho nên mới được thành tựu đại nguyện. Vì thành tựu đại nguyện nên được chứng vào ngôi vị Phật vậy. Từ lời nguyện đầu cho đến lời nguyện cuối cùng, không lời nguyện nào mà không cứu độ chúng sinh. Nay ngài đã thành Phật trên 10 đại kiếp rồi mà vẫn không trái với nguyện độ sinh, nên người nào một lòng tin hướng niệm danh hiệu ngài thì thân sâu sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc. Người nào chuyên tâm quán tưởng hình tượng ngài thì đời hiện tại cũng được thấy chân dung ngài. Bởi oai thần của Phật không chỗ nào mà chẳng có, nên người tâm thành niệm Phật cho thuần thục thì tự nhiên có cảm ứng và sẽ được thấy Phật hiện thân. Sự tích này ở trong quyển thứ 5 đã nói rõ.
Bài số 7 mang tựa đề Cơ Bình, chương kể vào đạo ít ngày. Hiểu biết chưa đầy một lỗ chân thân, đã ngồi thảo luận cùng nhau Cơ Bình những bậc cao sâu hơn mình, dùng lời kinh xuống mắt lên gây nên khẩu nghiệp tội tình về sau. Các người tỉnh ngộ mau mau tinh tiến niệm Phật hàng đầu tình quân, nếu không quả báo tiền đưa vào địa ngục tiêu tan xuyên lợi mình, đại bao đau khổ cực hình, ta bị ác báo xúc sinh mu đằng, chế tạo ác nhân mà bị khổ quả.
Thế nào là quả báo? Nghĩa là ngày trước ta gây nhân tạo cái gì thì đời nay sinh ra cái thân này để chịu quả báo ấy. Thí dụ một người có công và một người có tội với triều đình, người có công thì được thưởng, còn người có tội thì phải bị trừng phạt. Đời trước ta tạo cái nhân thiện hay ác nên đời nay phải chịu cái quả báo, hoặc hưởng phúc hoặc mang họa để bù lại, đó gọi là trả quả báo vậy. Như những người nào trước kia tạo nhân thiện được thuần thục thì bây giờ hưởng phúc được hoàn toàn, còn như những người nào trước tạo nhân nửa thiện nửa ác, tức là nhiều thiện cũng làm nhiều ác cũng làm thì đời nay cũng phải chịu ảnh hưởng cả khổ lẫn vui vậy. Bởi thế mới có người đầu tắt mặt tối, làm đổ mồ hôi, rơi nước mắt mà cũng không đủ cơm ăn áo mặc. Lại có kẻ không làm gì nặng nhọc mà của cải đầy kho, ăn tiêu không hết. Bởi thế trong kinh có nói rằng: giả sử bách chân kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thụ. Nghĩa là ví dụ trăm ngàn kiếp mình làm việc chi cũng chẳng mất, nhân duyên lúc gặp gỡ quả báo lại mình chịu. Nhân nào quả ấy như bóng theo hình, như vang theo tiếng rồi, mảy may không hề sai lệch. Vậy cho nên có câu: chủng đào đắc đào, chủng lý đắc lý. Nghĩa là đồng đào thì được đào, trồng mận thì được mận. Vì ứng chủng qua như đắc đậu, chủng mạch như đắc tác giả. Nghĩa là chưa có khi nào trồng dưa mà được đậu, hay là trồng bắp mà được lúa bao giờ cả. Vì có lúc trồng thì ít, mà lúc thu gặt hái thì nhiều. Ví dụ như lúc trồng chỉ có một hạt lúa, lúc gặt thì được nhiều hạt lúa. Việc làm thiện ác họa phúc cũng như vậy. Lúc làm việc thiện hoặc làm việc ác không bao nhiêu, mà lúc sau hoặc hưởng phúc hay chịu tội thì đầy dẫy. Nên có câu: xuân chủng nhất lạp túc, thu thâu vạn quả tử. Nghĩa là mùa xuân gieo một hạt mà mùa thu thâu được hàng muôn quả. Người đời tạo nhân thiện hay ác thì sau phải chịu sự quả báo cũng như vậy, không hơn không kém. Đấy là lẽ tự nhiên như thế, chứ không có thượng đế nào thưởng phạt họ cả. Lại nữa, có người không tin nhân quả hiện tại. Vậy thì hỏi, nếu không có nhân quả hiện tại thì tại sao những kẻ trộm cắp giết người sợ gì mà phải trốn tránh? Và có khi nào kẻ sát nhân trộm cắp tránh khỏi những tội ác họ đã làm không? Trong kinh Niết Bàn nói nghiệp báo có ba: một là hiện báo, tức là đời này gây nghiệp lành hay dữ thì phải chịu quả báo khổ hay vui ngay trong đời này. Hai là sinh báo, tức là kiếp trước gây nghiệp, kiếp sau sinh ra phải chịu quả báo. Hoặc đời này gây nghiệp, đời sau sinh ra để chịu quả báo. Ba là tốc báo, tức là trước mắt gây thiện hay ác thì phải bị quả báo liền. Tóm lại, những người đã gây cái nhân không tốt nên mắc phải cái quả khổ. Như một đứa trẻ thơ chưa có làm tội tình gì mà khi mới lọt lòng mẹ đã phải bị tật nguyền, hoặc đuôi, biết hoặc thừa, thiếu tay chân, hoặc không biết đi, không biết đứng, không biết nói, không biết cười, vân vân. Thì thử hỏi cái nguyên nhân ấy do đâu mà sinh ra? Đó chính là luật nhân quả. Kiếp trước gây nhân không tốt thì kiếp này phải chịu quả báo không hay. Như vậy thì đủ chứng minh rằng cái lý nhân quả Phật không sai. Phật nói lý nhân quả rất rõ ràng, như 2 + 2 = 4. Và chắc thật như thế thì cái thuyết tịnh độ Đức Phật nói cũng không bao giờ sai được. Nếu kẻ nào cố chấp không thấy có tịnh độ nên không tin, thì cũng như kẻ mù từ trong bụng mẹ cố chấp không thấy ánh sáng mặt trời nên không tin là có mặt trời vậy. Thật đáng thương cho họ biết nhường nào. Khởi lòng tin tịnh độ, phần thứ 8. Có một số người thấy những việc thiện ác trước mắt chưa có quả báo nên không tin cái lý nhân quả và không tin có cõi tịnh độ. Mặc dù họ không tin, nhưng vấn đề thiện ác và quả báo thì sớm muộn gì cũng sẽ phải tới. Cũng như kẻ ăn cướp và người làm công siêng năng cần mẫn, người làm công thì chủ yêu quý và được lên lương thăng chức, còn kẻ cướp kia không sớm thì muộn cũng phải xa vào lưới pháp luật, rồi phải lao tù khổ cực. Đó chính là cách báo hiện tiền nhân quả. Đức Phật bảo ông A Nan: Này A Nan, ông có biết vì sao có người đời nay làm lành mà chết đọa địa ngục, lại có người làm ác mà chết đọa sinh lên thiên đường không? Ông A Nan bạch Phật rằng: Con thật không biết, xin Đức Như Lai từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này A Nan, những người ngày nay làm lành mà chết đọa địa ngục là vì cái nhân lành đời nay chưa chín, mà cái quả ác đời trước đã chín vậy. Còn người đời nay làm ác mà khi chết được sinh lên trên thiên đường là vì cái nhân ác đời nay chưa chín mà